của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 17 tháng 2 năm 2012, gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về thư Phục tử Vô Chay 2012 của Tòa Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh. Kế đó là các tiết mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới, Tin vào đời và sau cùng là Phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với Mai Hương.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu hãy luôn tha thứ cho những kẻ hãm hại mình và cầu nguyện cho họ. Trong bài huấn đức chính tại buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư, 15 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích ba lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi tắt thở trên thập giá, theo trình thuật của Thánh sử Luca. Lời cầu nguyện thứ nhất và thứ ba hướng tới Thiên Chúa Cha. Lời cầu thứ hai là lời hứa với người trộm lành hối lỗi. Chúa Giêsu nói lên lời cầu nguyện đầu tiên ngay sau khi bị đóng đinh, lúc quân lính chia nhau áo của người như phần thưởng công việc buồn thảm của họ. Thánh sử Luca viết: Bây giờ Đức Giêsu cầu nguyện rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Rồi họ lấy áo của người chia ra mà bắt thăm. Đức Thánh Cha nói: Lời cầu nguyện đầu tiên mà Chúa Giêsu thưa lên với Thiên Chúa Cha là lời bầu cử: Xin ơn tha thứ cho các kẻ giết mình. Qua đó Chúa Giêsu chú toàn điều người đã dạy trong bài giảng trên núi khi nói: Thầy nói với các con là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét các con. Và người đã hứa cho những ai biết tha thứ như sau: Phần thưởng của các con sẽ lớn lao, và các con sẽ là con đấng tối cao. Giờ đây, người không chỉ tha thứ cho các kẻ giết mình, mà còn hướng thẳng về Thiên Chúa Cha và bầu cử cho họ nữa. Thái độ này của Chúa Giêsu được tìm thấy trong sự noi gương cảm động, trong trình thuật ném đá Thánh Stefano, vị tứ đạo đầu tiên, khi người sắp chết. Rồi ông quỳ xuống, kêu lớn tiếng: Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này. Nói thế rồi ông an nghỉ. Đó đã là câu nói cuối cùng của thánh nhân. Thật ý nghĩa khi so sánh hai lời cầu nguyện này. Thánh Stefano hướng tới Chúa phục sinh và xin Chúa đừng quy tội giết người của họ. Chúa Giêsu trên thánh giá hướng về Thiên Chúa Cha, không chỉ xin ơn tha thứ cho các kẻ đóng đinh người, mà còn bào chữa cho họ nữa. Người lấy sự không hiểu biết của họ làm lý do để xin Chúa Cha tha tội cho họ, bởi vì sự không hiểu biết đó rộng mở cho con đường hoán cải, như xảy ra với lời của viên quan bách quản nói về cái chết của Chúa Giêsu. Người này đích thực là người công chính, là con Thiên Chúa. Lời nói thứ hai của Chúa Giêsu trên thập giá, được Thánh sử Luca ghi lại, là một lời hy vọng, đáp trả lời cầu xin của một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh với người. Trước Chúa Giêsu, người trộm lành trở về với chính mình và hối lỗi. Anh nhận thấy mình đang ở trước con Thiên Chúa, đấng khiến cho gương mặt của chính Thiên Chúa trở thành hữu hình. Và anh cầu nguyện: Ông Giêsu ơi, xin nhớ tới tôi khi ông vào nước của ông. Câu trả lời của Chúa Giêsu vượt xa hơn điều anh ta xin. Thật thế, Chúa nói: Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau: Chúa Giêsu ý thức rằng người trực tiếp bước vào trong sự hiệp thông với Thiên Chúa Cha và tái mở ra cho con người con đường vào thiên đàng của Thiên Chúa. Như vậy, qua câu trả lời này, người trao ban niềm hy vọng chắc chắn rằng lòng lành của Thiên Chúa có thể chạm tới chúng ta trong giây phút sâu hết của cuộc đời. Thánh Luca viết tiếp trong trình thuật. Bây giờ, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, người tắt thở. Đức Thánh Cha nói: Cái chết của Chúa Giêsu có đặc thái tỏ tường như một biến cố vũ hoàng và phụng tự. Đặc biệt, nó ghi dấu sự khởi đầu của một phụng tự mới trong một đền thờ không do tay người phàm làm ra, bởi vì chính thân xác của Chúa Giêsu chết và phục sinh quy tụ các dân tộc và hiệp nhất họ trong bí tích của mình và máu người. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong lúc khổ đau ấy: Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha, là một tiếng kêu mạnh mẽ có sự tín thác tột cùng và hoàn toàn cho Thiên Chúa Cha. Lời cầu nguyện đó diễn tả ý thức tràn đầy, không bị bỏ rơi. Tiếng Cha nhắc nhớ lời tuyên bố đầu tiên của thiếu niên Giêsu khi lên 12 tuổi. Khi đó, người ở lại trong đền thờ Jerusalem mà bức màn giờ đây bị xé, và đã trả lời với cha mẹ rằng: Tại sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con phải ở trong nhà cha con sao? Các lời Chúa Giêsu nói sau tiếng kêu lạy Cha đó lấy lại lời Thánh Vịnh 31: Con xin phó thác hồn con trong tay Chúa. Tuy nhiên, chúng không chỉ đơn thuần là lời trích, mà diễn tả một quyết định vững chắc. Chúa Giêsu tự trao mình cho Thiên Chúa Cha trong một cử chỉ hoàn toàn tín thác. Các lời này là một lời cầu nguyện tín thác tràn đầy tin tưởng nơi tình yêu của Thiên Chúa. Lời cầu của Chúa Giêsu trước cái chết thê thảm như đối với tất cả mọi người, nhưng đồng thời nó cũng thấm nhuần sự thanh thản sâu xa, nảy sinh từ niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa Cha và từ ý chí trao mình hoàn toàn cho người. Trong vườn Gethsemane, khi Chúa Giêsu bước vào cuộc chiến cuối cùng và lời cầu nguyện sâu đậm, và khi sắp bị giao vào tay con người, mồ hôi người trở thành như những giọt máu rơi xuống đất. Nhưng trái tim người hoàn toàn vâng phục ý muốn của Thiên Chúa Cha, và vì thế, một thiên thần từ trời đến để an ủi người. Giờ đây, trong những giây phút cuối cùng này, Đức Giêsu hướng tới Thiên Chúa Cha và nói lên: Đây là bàn tay, trong đó người thực sự trao thác toàn cuộc sống của người. Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn đức như sau: Anh chị em thân mến, các lời của Chúa Giêsu trên thập giá, trong các giây phút cuối cùng cuộc sống của người trên trần gian này, cống hiến cho chúng ta nhiều chỉ dẫn dấn thân trong lời cầu nguyện, nhưng cũng mở ra cho sự tin tưởng thanh thản và niềm hy vọng vững vàng. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cầu nguyện cho những người hãm hại chúng ta bằng cách luôn luôn tha thứ, để ánh sáng của Thiên Chúa có thể soi sáng con tim họ. Nghĩa là Chúa mời gọi chúng ta sống thái độ thương xót yêu mến trong lời cầu của chúng ta, như Chúa yêu mến và thương xót chúng ta. Người thông truyền cho chúng ta xác tín rằng, cho dù có gặp các thử thách khó khăn cam go và khổ đau nặng nề tới đâu đi nữa, chúng ta sẽ không bao giờ rơi ra ngoài bàn tay của Thiên Chúa đã tạo dựng, nâng đỡ và đồng hành với chúng ta trên con đường cuộc sống, vì chúng ta được hướng dẫn bởi một tình yêu vô biên và trung tín. Tin Moscow. Tôn giáo trở thành môn học bắt buộc tại tất cả các trường học trên toàn Liên bang Nga. Theo tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ, được phổ biến hôm 14 tháng 2 vừa qua, thì Thủ tướng Liên bang Nga, ông Vladimir Putin, vừa ký sắc lệnh đưa môn tôn giáo vào trong chương trình giảng dạy bắt buộc tại tất cả mọi trường học. Bắt đầu từ tháng 9 tới đây, các học sinh có thể chọn theo học một trong các môn như sau: Chính thống giáo, Phật giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo. Nếu không chọn học môn tôn giáo nào, thì cũng còn buộc theo học môn đạo đức học. Đức Thượng Phụ Moscow đã ủng hộ sáng kiến này thật nhiều. Tuy nhiên, có một số người lên tiếng chống lại, nãy lý do là không nên phân chia các trẻ nhỏ theo những tôn giáo khác nhau. Liên bang Nga là nơi mà chủ thuyết vô thần đã được phổ biến từ 70 năm qua. Được biết, việc giảng dạy môn tôn giáo trong các trường học đã bắt đầu từ tháng 4 năm 2010 và chỉ được dạy trong một tam cá nguyệt. Nhưng bắt đầu từ năm 2012 này, thì môn tôn giáo được giảng dạy liên tục suốt cả năm học. Và Thủ tướng Putin đã ra lệnh cho Bộ Giáo dục mở những khóa huấn luyện cho các giáo viên môn tôn giáo từ tháng 2 năm nay. Và các bậc làm cha mẹ, từ nay cho đến tháng 3 này, phải biết con cái mình đã chọn học môn tôn giáo nào. Tin Roma. Linh mục chủ tịch phong trào hiệp thông và giải phóng tuyên bố rằng, sức mạnh của lòng tin giúp chiến thắng khuynh hướng nghi ngờ và vượt qua các khủng hoảng kinh tế tài chính và luân lý đạo đức trong xã hội ngày nay. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Nhật báo Tương lai, cơ quan ngôn luận của Hội đồng Giám mục Italia, số xuất bản ngày 25 tháng Giêng vừa qua, linh mục Julian Caron, chủ tịch phong trào hiệp thông và giải phóng cho rằng, cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang sống hiện nay không chỉ có tính cách kinh tế mà thôi, mà có nguồn gốc nơi con người nữa. Nó là một thách đố triệt để đối với quan điểm của từng người chúng ta về cuộc sống. Tôi còn nhớ một câu rất thời sự của Đức ông Giussani như sau. Tôi xác tín sâu xa rằng, một lòng tin mà không thể quy chiếu và tìm thấy trong kinh nghiệm hiện tại và được xác nhận bởi kinh nghiệm ấy là ích lợi giúp trả lời cho các đòi hỏi của cuộc sống, thì nó không phải là một lòng tin có khả năng kháng cự trong một thế giới, trong đó tất cả mọi sự đều diễn tả điều trái nghịch. Còn nhớ trong chuyến công du mục vụ tại Đức Quốc vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đi sâu vào vấn đề này khi nói, con người cần Thiên Chúa, mặc dù các sự việc khá xuôi chảy và cả khi không có Thiên Chúa. Trong giai đoạn đầu của sự vắng bóng Thiên Chúa, ánh sáng của người tiếp tục gửi các tia sáng phản ánh và duy trì trật tự hiện hữu của con người. Người ta có cảm tưởng là mọi chuyện hoạt động khá tốt đẹp, cả khi không có Thiên Chúa. Nhưng khi thế giới càng xa rời Thiên Chúa, thì lại càng rõ ràng là con người mất đi sự sống. Tôi thường lấy cái lò sưởi làm thí dụ. Khi mới tắt lò sưởi, chúng ta không nhận thấy gì cả. Nhưng sau một lúc, cái lạnh bắt đầu thắng thế. Theo cha chủ tịch phong trào hiệp thông và giải phóng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 công bố năm đức tin như chỉ cho chúng ta thấy sự cần thiết phải trở về với các gốc rễ của Kitô giáo. Cha giải thích thêm như sau. Kitô giáo tiếp tục thông truyền chính mình cho mỗi thế hệ và thắp lên cho nó một khởi đầu mới. Cũng giống như trong một gia đình, sự kiện cha mẹ có đức tin vững mạnh không tự động bảo đảm rằng con cái cũng được như thế. Ở đây, cần phải lưu ý đến sự tự do, một sự gắn bó có lý trí đối với lòng tin. Đức Thánh Cha nhận ra sự cấp thiết, tái đề nghị nội dung nồng cốt của đức tin, bởi vì có các quan niệm đang giảng lược đức tin thành diễn văn, giáo thuyết, luân lý đạo đức và tình cảm. Nhưng các giảng lược ấy không đứng vững trước các thách đố của thời đại tân tiến ngày nay, vì chúng bắt buộc chúng ta tái khám phá ra bản chất của Kitô giáo. Như thế, các ngày nay nữa cũng cần một khởi đầu mới để làm chứng cho thấy lý trí và tự do tìm thấy trong đức tin sự thành toàn của chúng như thế nào, để minh nhiên rằng Kitô giáo là một cái gì đó rất thích hợp. Trong ý nghĩa này, năm đức tin trước hết hướng tới mọi Kitô hữu, nhưng trong mức độ chúng ta sẽ sống một cuộc khởi hành mới, thì nó có ích lợi cho tất cả mọi người, theo phương pháp chính Chúa Giêsu đã chọn. Đó là ban ơn cho một vài người, để qua họ ơn thánh có thể đến với tất cả những ai sẵn sàng tiếp nhận nó. Tin Bangalore, Ấn Độ. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng với một Ấn Độ lên tiếng kêu gọi nhổ bỏ mọi hình thức làm mất nhân bản tại Ấn Độ. Trong phiên họp khoáng đại lần thứ 30 của Hội đồng Giám mục Ấn Độ tại Bangalore, từ ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng 2 vừa qua, về chủ đề vai trò của giáo hội trong công cuộc canh tân đất nước Ấn Độ, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Tổng giáo phận Mumbai, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, đã kêu gọi hãy nhân bản hóa những cơ cấu xã hội, chính trị, kinh tế và tôn giáo, và mọi cơ chế của đất nước nhờ sự trợ giúp của chiếc la bàn tôn trọng phẩm giá con người. Kể ra những hình thức làm mất nhân bản, vô nhân và phi nhân hiện xảy ra tại đất nước, Đức Hồng Y Gracias nhắc đến nạn đàn áp kỳ thị người nữ, nạn khinh thị những tầng lớp cùng đinh, việc chối bỏ những tự do nhân sự và tôn giáo, và mọi hình thức lạm dụng bóc lột con người. Trong hoàn cảnh hiện tại của đất nước, giáo hội Công giáo có một vai trò đặc biệt là bảo đảm và bảo vệ phẩm giá người nghèo. Giáo hội cần dấn thân trở thành sức mạnh thúc đẩy, cố gắng nhân bản hóa cuộc sống của hàng triệu người nghèo, nêu gương tốt cho các cơ chế như mẹ Teresa đã thực hiện. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ cũng nhắc lại những mẫu gương can đảm của những anh chị em Công giáo đã bị thiệt mạng trong những vụ bạo động chống người Kitô tại bang Odisha vừa qua. Tin Roma. Tân trưởng đoàn đại diện cộng đồng Âu Châu cạnh tòa thánh được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Hôm mùng 6 tháng 2 vừa qua, bà Laurence Archimond-Pitre, tân trưởng đoàn đại diện cho cộng đồng chung Âu Châu cạnh tòa thánh, đã trình ủy nhiệm thư lên Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Bà là người Pháp, sinh năm 1953, và đã là đại diện thường trực của Ủy ban Âu Châu cạnh tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc từ năm 2007. Với bằng tốt nghiệp luật khoa của Đại học Grenoble, Pháp Quốc, bà đã hoạt động nhiều năm cho cộng đồng các quốc gia Âu Châu và đã giảng dạy môn chính trị thương mại quốc tế tại Đại học Barcelona, Tây Ban Nha. Bà cũng đã từng là trưởng khối của cộng đồng Âu Châu đặc trách các quốc gia Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Chile và tổ chức Mercosur, tức là thị trường chung miền Nam, quy tụ nhiều quốc gia thuộc châu Mỹ Latin.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Thư Mục Tử Mùa Chay năm 2012 của Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh do Hoàng Minh trình bày. mục tử mùa chay năm 2012. Kính gửi anh chị em linh mục, anh chị em tu sĩ và giáo dân trong gia đình giáo phận. Anh chị em rất thân mến, vào cuối năm 2011, chúng ta đã tổ chức công nghị giáo phận, tạo cơ hội cho mọi thành phần trong giáo phận ý thức tham gia xây dựng ngôi nhà gia đình, cộng đoàn giáo xứ, dòng tu, giáo phận thành giáo hội mầu nhiệm hiệp thông sứ vụ. Từ những đề nghị của công nghị giáo phận, tôi mong muốn gia đình giáo phận chúng ta khai triển kế hoạch mục vụ cho những năm sắp tới như sau. Trọng tâm của năm 2012 và 2013 là củng cố mối hiệp thông với Thiên Chúa và đời sống đức tin trên nền tảng lời Chúa. Trọng tâm của năm 2014 và 2015 là vun đắp sự hiệp thông yêu thương, hợp nhất trong gia đình, giáo xứ, dòng tu, giáo phận. Trọng tâm của năm 2016 và năm 2017 là mở rộng sự hiệp thông, đồng cảm, chia sẻ để loan báo tin mừng tình thương và sự sống. Lời Chúa chính là nền tảng vững chắc cho việc xây dựng ngôi nhà giáo hội mầu nhiệm hiệp thông sứ vụ. Ngay từ Chủ nhật thứ nhất mùa chay, giáo hội đã mời gọi con cái mình ý thức về tầm quan trọng của lời Chúa khi công bố tin mừng về Chúa Giêsu chiến thắng những cơn cám dỗ. Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng đời sống con người toàn diện. Người ta không chỉ sống nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ lời từ miệng Thiên Chúa phán ra. Lời Chúa là thành trì bảo vệ và khí giới giúp chúng ta chống trả những cơn cám dỗ muốn lôi kéo chúng ta xa đường lối Chúa. Người chớ thử thách Chúa là Thiên Chúa của người. Lời Chúa là chuẩn mực hướng dẫn mọi chọn lựa và quyết định của người Kitô hữu. Người phải thờ lại Chúa là Thiên Chúa của người và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Do đó, trong mùa chay cũng như trong suốt năm 2012 này, gia đình giáo phận chúng ta phải chú tâm đặc biệt đến việc lắng nghe lời Chúa, chia sẻ sức sống của lời Chúa cho nhau trong thánh lễ của giáo xứ, trong giờ kinh tối gia đình, trong các giờ giáo lý và sinh hoạt nhóm, để cùng nhau đem lời Chúa vào cuộc sống. Lời Chúa được đón nhận trong tâm thế cầu nguyện, dưới ánh sáng và tác động của Thánh Thần chân lý, sẽ trở nên nguồn nước trong lành, vun tưới cho hạt mầm ơn thánh phát triển và chỗ sinh hoa thơm trái ngọt trong đời sống gia đình và cộng đoàn tín hữu, cũng như cho đời sống xã hội. Cách cụ thể, tôi đề nghị với anh chị em như sau. Về gia đình, xây dựng đời sống gia đình trên nền tảng lời Chúa là xây dựng trên nền đá. Nhờ đó, gia đình vững vàng trước những sóng gió và thử thách trong cuộc đời, trở nên mái ấm của tình thương, thành trì bảo vệ sự sống và sự thiện. Ngôi trường đầu tiên dạy dỗ những đức tính căn bản của đời sống làm người. Để được như thế, mỗi gia đình cần có sách kinh thánh được đặt ở nơi xứng hợp, không phải để trưng bày cho đẹp, nhưng để đọc và cầu nguyện với lời Chúa, nhất là trong giờ kinh chung của gia đình. Kinh tối gia đình, việc cầu nguyện chung trong gia đình vừa củng cố sự hiệp thông của mỗi người với Thiên Chúa, vừa liên kết mọi thành viên trong gia đình với nhau. Đây là điều hết sức cần thiết trong một thời đại mà đời sống gia đình gặp nhiều khó khăn và thử thách. Vì thế, xin anh chị em cố gắng duy trì giờ kinh chung trong gia đình, nhất là đem lời Chúa vào giờ kinh đó. Để giúp đỡ các gia đình thực hiện điều này, giáo phận sẽ phổ biến những mẫu kinh tối gia đình, đồng thời tái bản cuốn Sống Lời Chúa hàng ngày. Mong anh chị em đón nhận và áp dụng. Về giáo xứ, trong mỗi giáo xứ, thánh lễ là nơi thuận lợi nhất cho các tín hữu lắng nghe lời Chúa. Vì thế, các linh mục cần chuẩn bị bài giảng kỹ lưỡng bằng suy niệm và cầu nguyện để có thể trình bày lời Chúa cách xứng hợp, rõ ràng và cụ thể. Nhờ đó, lời Chúa trở thành ánh sáng soi đường cho đời sống hàng ngày của các tín hữu. Ngoài ra, các linh mục trong cùng một giáo hạt nên chia sẻ với nhau những kinh nghiệm mục vụ, giúp anh chị em giáo dân tiếp cận lời Chúa nhiều hơn. Ví dụ, học thuộc lòng những câu kinh thánh quan trọng, mở các khóa hướng dẫn học kinh thánh và chia sẻ lời Chúa. Về các đoàn thể tông đồ, các hội đoàn và phong trào tông đồ, nên thúc đẩy các thành viên tiếp cận lời Chúa bằng cách đọc và suy niệm hàng ngày, cầu nguyện với lời Chúa để cho lời Chúa hướng dẫn mọi hoạt động của mình. Về tu sĩ chúng sinh, tôi cũng xin các học viện dòng tu cũng như chủng viện quan tâm đến việc đào tạo chúng sinh và tu sĩ trẻ về Kinh Thánh, không những về kiến thức chuyên môn, nhưng còn giúp họ tập đọc Kinh Thánh với đức tin, cụ thể là bằng phương pháp Lectio Divina. Mùa chay là thời gian thuận lợi cho việc canh tân đời sống đức tin, cá nhân cũng như cộng đoàn. Việc đổi mới đó chỉ thành hiện thực nhờ ơn Chúa ban qua các bí tích và nhờ lời hàng sống mà chúng ta lắng nghe, suy niệm và đem ra thực hành. Ước gì mùa chay thánh này trở thành cơ hội thuận lợi thúc đẩy chúng ta yêu mến, gắn bó với lời Chúa nhiều hơn, ngày càng trở nên những Kitô hữu đích thực theo gương Đức Maria, là người lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Nhờ đó, lại được Thiên Chúa chúc phúc, phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục của anh chị em. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Sống là một cuộc hành trình. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Sống là một cuộc hành trình, và cũng giống như bất cứ cuộc hành trình nào, cuộc sống cũng có một khởi điểm. Dĩ nhiên, không ai trong chúng ta có thể làm bất cứ lựa chọn nào về khởi điểm ấy. Không ai trong chúng ta chọn lựa để được sinh ra hay không sinh ra. Cũng không ai trong chúng ta chọn lựa cha mẹ để sinh ra. Chúng ta lại càng không chọn lựa màu da, chủng tộc, phái tính để sinh ra. Nhưng kể từ giây phút mở mắt chào đời, chúng ta đã dấn thân vào một cuộc hành trình. Và cũng giống như bất cứ cuộc hành trình nào, cuộc sống cũng có một điểm đến, một tận cùng. Điểm đến hay tận cùng ấy có thể đến bất ngờ, hay sau nhiều tháng năm bệnh hoạn. Nhưng chắc chắn nó sẽ đến. Và cũng giống như ngày mở mắt chào đời, chúng ta chẳng có tự do để chọn lựa điểm đến ấy. Dù cho chúng ta có cười cợt hay cố tình quên đi, nó vẫn đến. Ai đó đã nói một cách chí lý, mọi người đều bình đẳng trong cái chết. Cái chết không loại trừ một người nào. Nhưng cũng giống như trong bất cứ cuộc hành trình nào, giữa ngày sinh và cái chết có một khoảng giữa. Đối với một số người, khoảng giữa ấy thật ngắn ngủi. Tuy nhiên, đối với phần lớn trong chúng ta, hành trình của cuộc sống sẽ kéo dài trong nhiều năm, từ tuổi thơ đến trưởng thành, từ trung niên đến tuổi già. Cũng như ngày sinh và cái chết, khoảng giữa này cũng là điều không thể tránh được. Dù có cố gắng đến đâu, chúng ta cũng không thể quay ngược kim đồng hồ hay bắt nó dừng lại. Cuộc sống là một hành trình, cho dẫu đôi khi chúng ta không nhớ điều đó. Cuộc sống có lúc quá nhộn nhịp và quay cuồng, đến độ chúng ta chỉ biết đến những nhu cầu và bận tâm trước mắt, mà quên dừng lại để có một cái nhìn toàn diện về cuộc sống. Đối với nhiều người, cuộc sống chỉ còn là một cuộc chiến đấu để sống qua ngày. Trong khi đó, cũng có biết bao nhiêu người có tất cả những gì mình muốn nhưng không bao giờ thỏa mãn và hài lòng. Có thể chúng ta nhìn vào cuộc hành trình của chúng ta như một chuỗi những biến cố liên kết với nhau, nhưng cũng có thể chúng ta cảm thấy mình như chiếc lá rụng bị cuốn trôi theo dòng nước, mặc cho dòng đời đưa đẩy. Cũng có thể chúng ta chẳng bao giờ dừng lại để tự hỏi mình từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Dĩ nhiên, với những người có niềm tin, thì hành trình cuộc sống chắc chắn không phải như thế. Họ tin rằng Thiên Chúa muốn cho cuộc hành trình của họ phải có mục đích và luôn được lấp đầy bằng niềm vui. Thiên Chúa cũng muốn hướng dẫn họ mỗi khi họ làm một quyết định và mang lại niềm hy vọng cho tương lai của họ. Quan trọng hơn, Ngài muốn đồng hành với họ trong cuộc hành trình ấy. Sống là một cuộc hành trình, nhưng cuộc hành trình của chúng ta thuộc loại nào? Có lẽ cuộc hành trình của chúng ta được đánh dấu bằng thất vọng, chán nản, buồn phiền và đau khổ. Chúng ta mong mỏi những điều tốt đẹp, nhưng niềm hạnh phúc lâu bền và sự bình an hoàn toàn nằm bên ngoài tầm tay của chúng ta. Rất có thể, từ nhiều năm qua, chúng ta chỉ chạy theo quyền lực, thành công, tiền của, danh vọng và khoái lạc. Trong tức thời, những thứ ấy đã làm cho chúng ta thỏa mãn, nhưng cuối cùng là dẫn chúng ta đến buồn chán, thất vọng, trống rỗng, hay ngay cả tự hủy. Cũng có thể chúng ta cảm thấy mình bị vây hãm bởi không biết bao nhiêu vấn đề, hoàn toàn nằm bên ngoài sự kiểm soát của chúng ta, như bệnh hoạn, cô đơn, phản bội, sợ hãi, thất vọng. Cuộc sống đã trở thành một gánh nặng vô vọng hay một ngõ cụt không lối thoát. Rất có thể, tuy thông dong thư thả, nhưng cuộc hành trình của chúng ta lại trống rỗng và vô nghĩa, không mục đích, không hướng đi. Rất có thể, chúng ta là người có niềm tin, nhưng chúng ta vẫn còn thất vọng và chán nản vì bị đè bẹp bởi những hoàn cảnh chúng ta không hiểu và cũng không biết phải làm sao để thoát ra. Hàng năm có biết bao nhiêu người vì không chịu đựng nổi những khó khăn và thử thách đã quyết định tự kết liễu cuộc sống. Với một số người trẻ tại một vài nước Tây phương hiện nay, hành động tự vẫn đã trở thành một thứ trò chơi. Thật ra, tự trong thâm tâm, chẳng có ai muốn cuộc sống của mình phải kết thúc như thế. Chúng ta vẫn luôn mong mỏi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta vẫn nghĩ rằng, còn có một con đường tốt đẹp hơn là con đường chúng ta đang đi. Thật thế, cuộc sống có thể khác hơn và tốt đẹp hơn là cuộc sống chúng ta đang sống. Dù chúng ta là ai, và dù cuộc sống của chúng ta có như thế nào đi nữa, cuộc hành trình còn lại vẫn có thể tốt đẹp hơn. Với sự trợ giúp của Chúa, chúng ta vẫn luôn luôn có thể bắt đầu lại. Với Ngài, chúng ta có thể đương đầu với những khó khăn và tránh khỏi những hố sâu hay ngõ cụt trong cuộc sống. Còn hơn thế nữa, với sự trợ giúp của Chúa, cho dẫu có bé mọn bất tài đến đâu, chúng ta vẫn có thể để lại dấu ấn trên trần gian này. Cuộc sống là một hành trình, và để có thể nghiêm chỉnh tiến bước trong cuộc hành trình ấy, chúng ta cần nắm vững ba điều. Trước hết, Thiên Chúa là Đấng đã đặt để chúng ta vào cuộc hành trình này. Chúng ta có mặt trên cõi đời này không do ngẫu nhiên, mà bởi vì Thiên Chúa đã đưa chúng ta vào đó. Từ đời đời, mỗi người chúng ta là một phần trong chương trình của Ngài. Chúng ta không chọn lựa để sinh ra, nhưng Thiên Chúa đã chọn lựa cho chúng ta được sinh ra. Thứ đến, chân lý cơ bản khác mà chúng ta cần phải nắm bắt là Ngài muốn đồng hành với chúng ta. Đừng nghĩ rằng Ngài đã quăng chúng ta vào cuộc sống và bỏ mặc chúng ta vào dòng đời. Mỗi người chúng ta đều có một chỗ đứng độc nhất vô nhị trong trái tim của Ngài. Chúng ta chỉ có thể an tâm tiến bước trong cuộc hành trình khi chúng ta tin chắc điều đó. Cuối cùng, Thiên Chúa không những muốn đồng hành với chúng ta, Ngài còn không ngừng kêu gọi chúng ta đi vào một cuộc hành trình mới. Con đường Ngài vạch ra cho mỗi người chúng ta luôn là một con đường mới mẻ, bởi vì Thiên Chúa không bao giờ chịu bó tay đầu hàng trước những ngõ cụt do con người dựng lên. Với niềm xác tín ấy, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và xin hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, với hiến chế vui mừng và hy vọng, tức hiến chế về sứ mạng của giáo hội trong thế giới, Công đồng Vaticano thứ hai đã khẳng định rằng, dấn thân hoạt động chính trị là một nghĩa vụ của người tín hữu. Giáo huấn này của giáo hội đã làm phát sinh một trào lưu thần học thường được mệnh danh là thần học chính trị. Trào lưu này nhằm đưa ra một giải thích mới về chiều kích chính trị của đức tin. Nhìn đức tin dưới nhãn quan chính trị có phải là một cái nhìn chính đáng không? Trước khi đưa ra vài nhận định, chúng tôi xin được tóm lược vài nét về trào lưu tư tưởng này. Người ta có thể phân biệt hai khuynh hướng chính trong nền thần học chính trị. Khuynh hướng thứ nhất do thần học gia nổi tiếng Mead chủ xướng. Khuynh hướng thứ hai mang tính thực tiễn hơn, thường được mệnh danh là thần học giải phóng. Có nhiều lý do khiến cho thần học gia Mead lấy chính trị làm nguyên tắc giải thích niềm tin Kitô. Lý do cơ bản nhất chính là sứ điệp của Kitô giáo và lịch sử ơn cứu rỗi không chỉ có tính cách riêng tư và cá nhân, nhưng mang tính xã hội, công khai, liên vị. Sứ điệp và lịch sử ấy cũng không hoàn toàn là chuyện trừu tượng và lý thuyết, nhưng mang tính cách thực tiễn và cụ thể. sứ điệp và lịch sử ấy cũng không chỉ hướng về linh hồn và cuộc sống mai hậu, nhưng còn bao trùm cả thân xác và cuộc sống tại thế. Sứ điệp và lịch sử ấy không chỉ loan báo nước trời mà còn thể hiện nước trời ngay từ trần thế này. Một lý do khác khiến thần học gia Metz lấy chính trị làm nguyên tắc giải thích niềm tin, đó là hiện tượng chính trị hóa đang diễn ra trong xã hội ngày nay. Tất cả mọi chiều kích và cấp độ của cuộc sống con người đều mang tính cách chính trị. Cuối cùng, những biến cố đau thương như chiến tranh, diệt chủng, kỳ thị chủng tộc, các chế độ độc tài, những bất công xã hội, không thể để cho lương tâm của người tín hữu được yên ổn. Nếu người tín hữu dấn thân tích cực hơn trong lĩnh vực chính trị, thì có lẽ nhân loại ngày nay sẽ bớt khổ đau hơn. Thần học chính trị do đó là một cố gắng đào sâu ý nghĩa của mạc khải dưới ánh sáng của chính trị, mà không nhằm đưa ra những chương trình hành động cụ thể. Theo thần học gia Metz, giáo hội không thể đưa ra những giải pháp cụ thể cho những vấn đề chính trị xã hội, và cho dẫu có thể đề ra những giải pháp cụ thể, giáo hội cũng không có những phương thế để thực hiện những giải pháp ấy. Nhưng chính vì chiều kích siêu nhiên của mình, giáo hội có thể phê phán, lượng giá những hệ thống chính trị hiện hữu và những chương trình hành động của các hệ thống chính trị. Chính nhờ sự phê phán của mình mà giáo hội có thể đóng góp một cách hữu hiệu vào việc canh tân xã hội và thể hiện nước Chúa trên trần gian này. Nền thần học chính trị do thần học gia Metz chủ xướng thường được gọi là nền thần học phê phán, cũng lấy chính trị làm nguyên tắc cơ bản để giải thích niềm tin Kitô. Các nhà thần học giải phóng, nhất là tại châu Mỹ Latin, không chỉ chủ trương làm công việc phê phán đối với các chế độ chính trị, họ còn chủ trương bắt tay vào hành động và hành động bằng bạo lực. Họ chủ trương rằng trong những chế độ độc tài chà đạp phẩm giá con người, sứ điệp Kitô giáo chỉ có thể hiện thực hóa bằng cách lật đổ các chế độ đó và xây dựng một trật tự mới. Vấn đề không phải là cải tổ chế độ từ bên trong, bởi vì đó là một chế độ hoàn toàn vô nhân đạo. Do đó, cần phải nhổ tận gốc rễ và thay thế bằng một chế độ mới, và chế độ mới ấy, theo các nhà thần học giải phóng, không gì khác hơn là chế độ xã hội chủ nghĩa. Lấy chính trị làm nguyên tắc cơ bản để giải thích và thực thi sứ điệp Kitô giáo như thế, có phải là một việc làm chính đáng không, và chính đáng trong mức độ nào? Trước hết, chúng ta phải nói rằng bất cứ một thực tại nào cũng đều có thể được nhìn dưới nhiều góc độ khác nhau. Và một thực tại càng phức tạp thì càng phải được nhìn dưới nhiều góc độ hơn. Con người chẳng hạn là một thực thể vô cùng phức tạp, do đó cần phải là đối tượng của nhiều nghiên cứu và học hỏi dưới nhiều phương diện khác nhau. Điều này lại càng có giá trị hơn đối với một mầu nhiệm cao cả là lời Chúa và lịch sử ơn cứu rỗi. Do đó, giải thích lời Chúa và đọc lại lịch sử ơn cứu độ dưới khía cạnh chính trị là một điều chính đáng, miễn là không loại trừ những khía cạnh khác. Lịch sử ơn cứu rỗi là lịch sử của tình yêu Thiên Chúa trong lịch sử của con người, và con người thiết yếu là một con vật chính trị. Chính khía cạnh chính trị ấy của con người là trọng tâm của mạc khải trong Cựu Ước. Các cơ cấu chính trị và xã hội là một trong những quan tâm hàng đầu của Israel trong thời kỳ lập quốc cũng như suốt lịch sử của họ. Trong Tân Ước, sự quan tâm đến chiều kích chính trị không được rõ rệt, nhưng không phải là thiếu vắng. Chúa Giêsu không bao giờ đưa ra những giải pháp chính trị, nhưng Ngài luôn luôn can dự vào chính trị. cung cách và giáo huấn của Ngài luôn tạo ra những phản ứng mãnh liệt nơi giới cầm quyền, và cuối cùng, Ngài chính là nạn nhân của họ. Nhưng sức mạnh của giáo huấn và ân sủng của Ngài đã không bao giờ bị bóp nghẹt. Sau khi Ngài chết và sống lại, sức mạnh ấy bùng nổ và thay đổi toàn diện các mối tương quan giữa người với người, cũng như các cơ cấu xã hội. Niềm tin Kitô ảnh hưởng trên chính trị, đó là điều mà không ai có thể chối cãi được. Nước Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã loan báo đang được hiện thực hóa ngay trên trần gian này. Do đó, giải thích sứ điệp Kitô giáo dưới cái nhìn chính trị là một điều chính đáng, nhưng điều đó không có nghĩa là niềm tin Kitô và sứ điệp Kitô chỉ được và phải được giải thích trong chiều kích chính trị mà thôi. Chiều kích chính trị chỉ là một trong những chiều kích vô cùng đa diện của ơn cứu rỗi và sứ điệp Kitô, nhưng chiều kích chủ yếu và quan trọng nhất của sứ điệp Kitô giáo chính là sự hoán cải nội tâm. Các tiên tri trong Cựu Ước và Chúa Giêsu chỉ muốn thiết lập một kiểu mẫu quan hệ mới giữa người với người, đó là mối quan hệ xây dựng trên tình yêu. Và dĩ nhiên, các ngài không bao giờ có ý thực hiện mục tiêu đó dựa trên bất cứ một thứ bạo lực nào, mà chỉ dựa vào sự hoán cải nội tâm bằng cách thực thi bác ái và hy sinh. Tình yêu chính là sức mạnh của chính trị, của Đức Kitô, của giáo hội và của mỗi người Kitô hữu. Nhưng đó không phải là một tình yêu lãng mạn, mà là một tình yêu phê phán, kiến tạo, nhằm thực hiện công lý, tự do và hòa bình. Một tình yêu như thế, dĩ nhiên, sẽ là một cuộc chiến chống lại mọi hình thức của độc tài, và là một dấn thân cụ thể để thay đổi bất cứ một hoàn cảnh chính trị áp bức nào đối với con người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày 17 tháng 2, Giáo hội kính nhớ 7 anh em lạc dòng tôi tớ Đức Mẹ. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện với 7 vị thánh này. 7 vị thánh lạc dòng tôi tớ Đức Mẹ sống vào khoảng thế kỷ thứ 13 ở thành phố Florentia, nước Ý. Mỗi vị có một lòng yêu mến rất đặc biệt đối với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Các ngài là những thành viên năng động của Hiệp hội Đức Trinh Nữ Maria. Cách thức các ngài trở thành những người lập dòng tôi tớ thật đặc biệt. Vào ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, khi bảy anh em đang chìm đắm trong cầu nguyện, thì Đức Mẹ đã hiện ra với các ngài. Đức Mẹ gợi hứng cho các ngài từ bỏ thế gian và sống cho riêng mình Thiên Chúa. Sau nhiều năm sống như các ẩn sĩ, các ngài đến gặp Đức Giám Mục và xin Đức Giám Mục một luật sống để tuân giữ. Vị Giám Mục khuyến khích các ngài hãy cầu xin Đức Mẹ soi sáng, hướng dẫn. Rồi một ngày kia, Đức Mẹ lại hiện đến với các ngài. Mình vận áo dòng màu đen, bên cạnh là một thiên thần mang theo một cuộn giấy với hàng chữ: những tôi tớ Đức Mẹ. Trong thị kiến ấy, Đức Mẹ nói rằng Đức Mẹ đã chọn các ngài làm tôi tớ của người. Đức Mẹ xin các ngài mang tu phục màu đen, và chính đây là tu phục các ngài đã mặc từ năm 1240. Các ngài cũng bắt đầu sống cuộc đời tu trì theo luật dòng thánh Augustino. Các ngài đã giúp nhau yêu mến và phục vụ Thiên Chúa. 6 người trong các ngài là linh mục và 1 vị là tu sĩ vĩnh viễn. Có nhiều anh em đã đến xin gia nhập hiệp hội của các ngài. Các ngài được biết đến dưới danh hiệu những đầy tớ của Đức Mẹ hay những người tôi tớ. Dòng tôi tớ Đức Mẹ được Tòa Thánh Vatican chấp thuận năm 1259. 7 vị sáng lập thánh thiện này đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 13 tôn phong hiển thánh vào năm 1888. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay, dòng tôi tớ Đức Mẹ cổ vũ lòng sùng kính Đức Mẹ cách đặc biệt qua kinh Mân Côi. Lời kinh mà chính Đức Mẹ hứa với chúng ta rằng, ai siêng năng đọc kinh này, chắc chắn sẽ được rỗi linh hồn và mang lại hòa bình cho thế giới. Cùng trong tâm tình yêu mến Mẹ, như các thánh lập dòng, chúng ta hãy siêng năng lần hạt Mân Côi. Lời kinh kính mừng mà chúng ta sốt sắng dâng kính Mẹ Maria với lòng thành con thạo sẽ không bao giờ là uổng phí. Mẹ Maria sẽ biến nó trở nên những bông hoa, kết thành lối đi, để chúng ta không phải lầm đường lạc bước trong cuộc lữ hành qua sa mạc và rừng sâu của cuộc đời, để tìm về trong vòng tay yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa là Cha trên trời. Trên thập giá, trước khi chuốc hơi thở cuối cùng, qua người môn đệ yêu dấu là Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã muốn cho phó mỗi người trong chúng ta, cũng như toàn thể nhân loại, cho thân mẫu Ngài là Mẹ Maria trở thành Mẹ của chúng ta. Quả thế, kinh nghiệm của những kẻ biết thành tâm tin tưởng và yêu mến Mẹ Maria qua mọi thời đại đều đã minh chứng rằng Mẹ luôn che chở, chăm sóc tất cả các môn đệ và các bạn hữu của Chúa Giêsu, bởi vì hết thảy đều là con cái của Mẹ. Lạy Mẹ Maria, như xưa Mẹ đã đứng dưới chân thập giá trong giờ con Mẹ hấp hối đau thương, xin Mẹ cũng hãy ở bên chúng con trong mọi bước đường gian nguy của cuộc sống, nhất là khi bóng đêm của sự chết bao trùm lên chúng con. Có Mẹ dẫn đường chỉ lối, chúng con sẽ không còn phải lo sợ nữa. Lạy Mẹ Maria, con kêu lên cùng Mẹ, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Lặng đứng dưới chân thập tự, cuộc đời con xin theo bước Mẹ ơi. Đời gian khó, tứ đạo cuộc sống đời con, cùng với mẹ đồng hành trọn đời, xin vâng tha thiết đường đi thập tự muôn lối, suốt đời tin chung vẹn toàn. Xin cho con cùng mẹ yêu Chúa trọn đời, sống ân tình hiệp thông hộ gia trong ngài. Xin cho con đồng hành trong suốt cuộc đời, sống tự đạo hằng ngày sáng lên niềm vui. Xin cho con đồng hành trong suốt cuộc đời, sống tự đạo hằng ngày sáng lên niềm vui. Xin cho con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.